Phần 1. Từ chuyện con cá rô thia. Bến Nghé, cầu Kho. Những mái nhà lợp lá chạy dài theo bờ rạch. Từ trên cầu Móng đi xuống, qua dãy Thầy Bói và đường Thợ Tiện là những ngôi nhà cao sang của những gia đình phong lưu, cột và vách đều dựng bằng danh mộc cẩm lai hay gõ. Dài nhà có mảnh vườn nhỏ, ít cây lưu niên nhưng nhiều cây cảnh. Đến phía cầu Muối, cầu Kho, nhà vách đất hoặc ghép phên, cái thòi ra cái thụt vô như hàm răng không đều. Bên bờ vách những căn nhà sàn của một số dân Minh Kiều chạy loạn triều Mãn Thanh đến vùng Rạch Giá, Hà Tiên kéo về đây dựng nhà lập xóm. Phên nhà ép vào nhau chênh vênh trên những cột gỗ như cố chống chọi với con nước lên xuống từ ngoài sông lớn đổ về. Đây là phần địa phận của hai phường Long Hưng và Tân Triêm. Phía cầu Kho có kho cẩm thảo của vua Triều Nguyên để tích trữ lúa gạo từ lục tỉnh tải lên cống nạp. Lại có cả một kho lớn lợp lá dùng để chứa muối, nên dân còn gọi là cầu Muối. Thuyền cập bến trước các kho hay rải rác dọc theo hai bên bờ sông. Mỗi thuyền mỗi màu sơn khác nhau để phân biệt thuyền từ tỉnh nào đến, không cho những thuyền của đám người làm ăn bất chính len vào. Tiếng người ồn ào lộn xộn, trên chợ dưới thuyền tấp nập, tiếng rao hàng giặt, bánh kẹo, cháo, cơm, cả tiếng hát, tiếng hò chen trong những tiếng chửi rủa mắng nhiếc. Trong cảnh lộn xộn chợ búa đó, một thằng nhỏ khoảng 9-10 tuổi tách đám đông chạy ra, hai tay khung khung úp lại với nhau, cố giữ cho vật gì trong đó khỏi tuột ra. Sau hắn, một thằng lớn gọc độ 15-16 tuổi, mình trần, mặc quần ống xếch nhem nhuốc rượt theo. Hắn ẩy cả những người vô tình làm hắn khó đuổi kịp thằng nhỏ. Nhưng rồi đôi chân bé nhỏ không thoát khỏi nhịp đuổi của cặp giò dài ngoẵng của thằng lớn gọc. Thằng này không túm lấy áo của thằng nhỏ để bắt giữ, mà sải chân khèo đón trước thằng nhỏ, làm nó ngã sấp xuống mặt đường, trên một vũng bùn. Hai bàn tay khung khung úp chặt với nhau của hắn bật ra, và hai con cá rô thia tuột theo, nhảy lật bật trên mặt đường. Tiếng thằng lớn gọc: "Cướp giật hả? Tao oánh bỏ xác." Thằng nhỏ lóp ngóp bò dậy, môi tứa máu: "Em xin rồi, của em bả cho em." "Cho mày, bả cho mày. Chứ tao đứng đó để mày phỏng tay trên của tao à? Bả cho tao nghe chưa?"
"Bả cho em."
"Cho tao."
Thằng lớn gọc vừa nói vừa định đạp thêm thằng nhỏ một cái. Bỗng một bàn tay ai đó trong đám mấy người đứng xem giữ hắn lại.
"Này, đánh thằng bé nhỏ hơn mình sao?"
Giọng nói trọ trẻ nhưng nghe nhẹ nhàng của người xứ Huế.
"Nó cướp giật."
Thằng lớn nói bướng. Nhưng khi nhận ra người can ngăn hắn là ai, hắn liền đổi giọng.
"Dạ, hắn giành của con, bà bán cá đã cho con."
Thằng nhỏ đã đứng dậy, và nhân lúc thằng lớn gọc đang trả lời người đàn ông mặc áo dài đen, chích khăn lượt kia, nó vồ ngay hai con cá rô thia chạy biến. Thằng lớn gọc không đuổi theo, thở hộc ra:
"Được, tao tha."
Rồi không thèm nhìn ai, hắn nhanh nhẹn lách đám đông, bước sải ra phía chợ cầu Muối. Người đàn ông mặc áo đen khẽ thở dài, tiếp tục đường đi của mình. Con cá rô thia thật đẹp. Thằng nhỏ về nhà, chạy ngay xuống bếp thả cá vào một cái chậu sành đã dở. Hắn không kịp rửa chậu, sợ để lâu trên cạn cá chết. Hắn múc một gáo nước trong chum lớn đổ ngay vào chậu. Hai con cá được nước vươn mình vẫy vẫy dây mang rồi dây đuôi, nằm nghiêng bơi nhẹ nhẹ. Hai mang cá mở ra khép vô đều nhịp, rồi miệng cá há ra khép lại luôn mấy cái. Mấy bong bóng nhỏ từ miệng cá nổi lên, tan trong mặt nước. Hai con cá hồi sức lại dần. Thằng nhỏ chúi đầu trên chậu cá, dường như cô cậu nín thở, mắt dán vào thân hình con cá, theo dõi kỹ từng cái vẫy đuôi, đập mang của nó. Bỗng con cá quẩy mình trường tới, bơi một mạch quanh thành chậu rất nhanh, như mừng rỡ đón lấy sự sống đã trở lại. Cá bơi từng dòng thoải mái. Cái mõm nhọn hơi quất lên phía đầu hình ba cạnh bướng bỉnh, ngáp lia lịa. Bơi một lúc, cá dừng lại ngơ ngác, rồi không lượn theo dành chậu nữa. Nó cắt ngang, bơi vào giữa chậu, ngóc đầu bơi trồi lên rất nhanh, đớp bóng nước. Thằng nhỏ thở phào thích thú, cá sống. Chính lúc đó, mấy ngón tay của ai đó cốc mạnh lên đầu thằng nhỏ. Lại chơi cá thìa, phá hết nước ăn, ai gánh? Thằng nhỏ đứng dục lên, không thèm ngoảnh lại, lui một bước sát người vừa cốc nó, huýnh cùi tay phải vào bụng người đó. Em gánh để rồi làm bể khạp như lần trước chứ gì? Với lại, nước chum là chị gánh mãi tận giếng hàng sáo trong xóm thang phía chợ lớn. Em tưởng chen được gánh nước trong đó dễ lắm à? Sao lại không gánh nước giếng học trong lành bình yên? Nước giếng đó cũng ngọt chứ chị. Còn giếng hàng sáo chị múc lau sao, kẻ chở thuyền người chuyển bộ, chen nhau làm chi chị hai? Thằng nhỏ nói vậy vì nó không biết chị nó vào tận xóm thang hàng Hưng Phú bên kia rạch Bến Nghé gánh nước là cốt để đổi nước cho các ghe thuyền từ tỉnh miền Tây lên hay từ miền Trung vào. Mua và bán nước, ở đây dân tránh dùng nên gọi là đổi. Gánh nước bán cho ghe thuyền gọi là đổi nước. Nơi mua bán đó gọi là bến đổi. Nhà nghèo bỏ sức lao động, công chờ đợi gánh đôi thùng nước xuống thuyền, đổi lấy vài đồng kẽm lạc quý, thằng em không biết lại đi hạch con chị. Hắn nói nịnh, chị hai, nước giếng đó phải con thia này lội mới đúng. Nước ngọt và mát, mau sạch mình cá lắm. Quả thật, con cá sau nhiều dòng lượn, dây mang và dây lượn của nó sạch dần những vết đất bám trên mình. Dài cái kỳ màu đỏ lửa của nó đã vĩnh cao lên trông vừa ngạo nghễ vừa duyên dáng. Giờ đây, trong bộ nó không hốt hoảng sau cơn thoát chết cạn nữa. Nó bơi nguyên chỗ, miệng ngáp, mang thở khép vô ra đỏ tươi. Hai dải dây ức kết với dây lường, lượn nhẹ trong sóng nước phô màu trắng hồng tuyệt đẹp. Tiếng cô chị nhẹ nhàng. Tư, con cá đẹp vậy, gắn nuôi cho nó mạnh. Cá đẹp bơi trong nước quý là may lắm, nhưng đừng nuôi trong chậu bể, để chị cho em cái keo nhỏ. Thằng nhỏ mừng quá reo lên, thật nha chị hai, em nuôi con thia này cho thật khỏe, đến mùa mưa già cho đá với mấy con thia của thằng Chiểu. Thằng Chiểu hả? Được, chơi với nó, biểu nó bày thêm chữ nghĩa cho, còn thằng Lâm. Cô chị nhìn thẳng vào mắt em, có phải thằng Lâm to xác khi hồi đuổi đánh em phải không? Em cướp cá của nó à? Dạ không, nó định cướp của em chứ. Em thấy cá nhảy nhảy trong rổ cá lóc của bà hàng bán cá lẻ, em xin bà cho. Giọng cô chị nghiêm nghị, vậy em không biết ai đã can thằng Lâm sao? Thằng nhỏ đớ người ra, đúng là nó đang mê cá, được cứu thoát là vồ lấy ngay con cá chạy biến. ông ấy là cha của thằng Chiểu đó.
Dẫn tiếng cô chị, thằng Chiểu thì đi học, không chơi nghịch, còn em thì chạy ra chợ bến.
Thằng Chiểu, hai Chiểu, bạn hắn, còn hắn Tư Dần, lại ra chợ xin con cá ly thia.
Hai mái đầu chụm vào nhau, mái tóc đã dài, vẫn lồ lộ hai mớ quả đào chảy xuống vai, ghém sau gáy. Hai Chiểu bận áo dài đen dải cát bá đã bạc màu, cuộc tay có mảnh giá. Tư Dần bận tấm áo cọc năm thân, dải mộc bẩn lem luốc, vạt trong có một cái túi may khá rộng.
Mắt chúng như dán vào cái keo đựng cá bằng thủy tinh bọt. Con cá rô thia lượn mình nhẹ nhàng theo đường vòng của thành keo. Những sợi dải xanh đậm và đỏ tía óng ánh từ mắt đến đuôi theo đường lượn của nó làm cho các màu sắc như pha lẫn quện vào nhau. Những dải dây lườn và dây ức chạy dài theo thân cá. Khi thả xuống, khi nâng lên, để bơi nhanh hoặc chậm, để bơi lùi hoặc chừng lại, phô sắc trắng hồng rực rỡ. Và cái đuôi cá, đúng cái đuôi màu đỏ cờ điểm ánh vàng với hai thùy uyển chuyển, trong thế bơi cuốn cong sang bên này hoặc bên kia để đẩy làn nước tiến tới phía trước, tạo cho đường bơi những nếp lượn tuyệt đẹp. Tiếng Tư Dần. Cái đầu hắn ở trên dẹp phẳng, với cái mỏm nhọn quớt lên, đá thì phải biết.
Ừ, cái đầu đúng là ốc sạo kiểu cá lóc, nhưng phải nhờ dây mang cá và dây lường mới dùng dãy ngon ăn được.
Tiếng Hai Chiểu đồng tình.
Con thìa này đắt nhất chính là cái mỏm của nó. Hắn vĩnh mép ra phía trước, đáng là cá võ sĩ coi thường hết.
Coi khinh hết. Tư Dần thích thú ngắt lời bạn. Cô cậu khoái chí vỗ tay hát nghiêu ngao.
Bớ chú Đăng, chú đi đâu đó? Con mắt chú lờ, chú đạp lọp của tôi.
Hai Chiểu đứng lên hát nhại theo bạn.
Bớ chú Thia, không lia lại đá. Chú là con cá, chú đá không lia.
Vậy đó nghe Tư, câu hát của cậu là câu hát về nghề cá đồng, có đăng, có đó, có lờ, có lọp. Còn mình đặt là cho con cá thia, cá mà lại đá như có hai chân, chứ không lia là lao tới.
Ta quen gọi là cá đá, vì cho đúng đá nhau.
Tư nói đúng, nhưng cá lia có chân đâu mà đá, gọi là chọi đá, như chọi gà có lẽ đúng hơn.
Nguyễn Đình Chiểu ngừng nói, suy nghĩ một tí rồi nói tiếp. Cá đó ngoài Huế còn gọi là săn sắt, như câu thả con săn sắt, bắt con cá rô. Thì hai con cũng đều là cá rô, bằng nhau, nào có lợi gì hơn, hay thả con săn sắt bắt con cá sột, như thả con tép bắt con tôm, nghĩa là bỏ cái nhỏ mà được cái lớn. Trong Nam ta, những ngày lễ đình lễ làng hay hội tiệc, người ta hay cho cá đá để giải trí hay đánh cá với nhau. Đánh cá là gì vậy? Như cá cược.
Dần nghe Chiểu nói, nó nín lặng, lát sau Dần hỏi. Những cái cậu vừa nói là học được ở trường cụ nghè chiêu phải không?
Chiểu lắc đầu, cười.
Không, mình làm sao được học với cụ nghè chiêu bên Tân Khánh, cụ đã mất lâu rồi. Mình học với học trò của cụ, còn những cái mình vừa kể là của mạ mình.
Dần chợt hiểu, à thì má mình cũng hay kể chuyện như vậy, nhưng bà kể mình lại không nhớ, mình lú lấp quá.
Có gì mà lú lấp?
Vì không chú tâm nên không để ý, nhiều chuyện bà kể đi kể lại đến ngàn lần, mãi rồi nó cứ nhập tâm tự nhiên thôi.
Cái câu hát, bớ chú Đăng, chú đi đâu đó cũng vậy.
Nét mặt đăm chiêu, nhưng mạ đâu có biết chữ. Cậu lại còn có em là con Thục và con Nữ nữa.
Tụi hắn biết gì?
Chiểu nhìn con cá thia vừa đớp bóng lặn xuống đáy nước.
Thôi mình về, lát nữa mang con thia này sang đá với con thia của mình nha.
Đặt tên cho con thia của cậu đi, cậu nhớ tên con cá của mình không?
Tên thia lia rồng chứ gì, còn con cá của mình là thia lia cá.
Đã là cá, lại còn đặt thia lia cá, nghe được không?
Chiểu cười ngất.
Dần cười theo bạn, nói giữa,
Thì cá là cá thi lia có sao đâu.
Chiểu vẫn cười, dần thẹn.
Thì thi lia cọp, cọp với rồng, con trên trời con dưới đất. À mà cọp hay ăn thịt người, ta đặt là thi lia gấu nha.
Thi lia gấu,
Hùng Ngư, được đó.
Thi lia gấu, nhưng là gấu biển nghe.
Hai đứa chia tay nhau vui vẻ.